quy y thường trụ tăng bảo, đệ nhất nghĩa tăng.
Cái ngôi thường trụ tăng bảo là ai? Tức là đệ nhất nghĩa tăng. Thế rồi đây sư cụ pháp chủ giải nghĩa ngay cái chữ đệ nhất nghĩa tăng.
Cao nhất là những
đúng nhất của chữ tăng. Đó, thì gọi là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là cái ý nghĩa thứ nhất, cao nhất, đúng nhất, hay nhất của chữ tăng. Thì chúng ta phải quy y nương tựa thường trụ tăng bảo. Đặt thế vậy thì là cái gì đây sư cụ giảng đấy? Ta quay về nương tựa bậc đệ nhất nghĩa tăng. Đấy, chúng ta phải nương tựa những việc này. Chúng ta là học trò, các ngài là thầy, thì các vị đệ nhất nghĩa tăng này là các bậc thầy. Thì thế nào là đệ nhất nghĩa tăng?
Bên lời Phật diệt hết tiền não kết tử để ra khỏi sanh tử.
Đấy, nghĩa là thế này. Tăng tăng là ai? Tăng là đệ tử của Phật, có phải không? Đệ tử của Phật thì gọi là tăng. Mà bây giờ đệ tử của Phật ấy, mà đệ nhất nghĩa thì là thế nào thì gọi là đệ nhất nghĩa? Đệ nhất nghĩa tăng. Còn nếu không làm việc này ấy, thì chỉ mang tiếng là đệ tử Phật thôi, chứ không phải là thật nghĩa của tăng. Đấy. Vậy thì phải làm cái việc này, tức là làm phải diệt hết phiền não kết sử. Thế nào là diệt hết phiền não kết sử? Não thì biết rồi chứ gì? Phiền nghĩa là nó làm mình nóng nảy. Não là nó não loạn mình. Ba cái độc tham sân si đó. Tham sân si mạn nghi tà kiến. Mấy cái đó gọi là phiền não. Mà làm sao lại gọi tên nó là kết sử? Thế nào gọi là kết, mà thế nào là sử? Kết, ví dụ như con ngồi bên cạnh một cô, như bây giờ ngồi bên cạnh chú nào đấy. Đấy. Thế hôm nay ấy, Minh Chí quay lại lừa một quả cái, thì hạnh chánh làm sao? Bực bội, có phải không? Đó. Người ta quay lại người ta lừa mình một cái thì trong lòng mình có một tí cái bực bội. Thế ngày mai cô lại đánh đổ mực và sách của mình, thế là trong lòng mình lại nổi cáu lên nữa. Thế là cái ác cảm ngày hôm qua đó hôm nay nó tăng thêm lên. Thế mốt ngày mốt nữa mình lại vớ được cô Minh Chí đang đi kể mấy hạnh trơn, nhưng hạnh chánh nó hư lắm, nó xấu lắm. Thế lúc bây giờ trong lòng lại oán lại hờn rồi. Thế là cái mối ác cảm ấy nó kết thêm sâu lên. Cứ mỗi hôm ngày một tí, cho nên cái đám này gọi tên là tập mà. Mỗi ngày mình tập một tí thêm vào, thế là kết. Nghĩa là nó cứ dần dần. Mỗi hôm mình thắt một tí nút, mỗi hôm mình thắt vào. Chữ kết chính là cái chữ thắt nút. Nghĩa là thắt nút. Đấy. Giết rồi sẽ tới một ngày mà cô Hạnh Chánh không thể nào ngồi bên cạnh cô Minh Chí được. Đó. Phải tìm cách xin với chi chúng cho con đi ngồi chỗ khác. Ngồi đây không nhìn trông thấy cô Minh Chí là mất ăn mất ngủ. Đấy. Thế cái ấy gọi là kết. Nó đã kết vào trong tâm. Thì những cái mối kết này ấy, nó sai xử mình. Mới, nếu mà nó mới kết mới buộc thế gọi là kết. Nhưng mà phàm mà đã có kết ấy, thì nó tẩm độc ở trong lòng mình. Cho nên hễ cái miệng mà muốn mà nói tới cô Minh Chí ấy, thì trong đó phải pha tí thuốc độc vào. Nghĩa là phải nói, phải có một cái gì mà mình hạ giá trị cô ấy xuống. Đấy. Mỗi một khi mình đối xử, ví dụ như chia bánh, chia kẹo, mà chia đến phần cô Minh Chí ấy, thì cái kết này ấy, nó sẽ sai cô Hạnh Chánh làm gì? Cho cái nào xấu nhất. Đó, nó sai như thế. Cho nên gọi là sử. Mình bị cái độc nó đã kết ở trong lòng, thì nó khiến cho cái miệng nói, cái việc làm thế nào cũng có hại đến cái người kia. Trong kinh gọi là để cho trâu ăn ăn mạ, ăn lúa mạ của người khác, nghĩa là để cho cái vọng tâm của mình nó làm độc đến người ta, thì dĩ nhiên là ngày mai người ta phải đòi nợ. Thế cho nên cái kết, mình để cho phiền não kết sự. Thì bây giờ cái vị đệ nhất nghĩa tăng này ấy, phải làm gì thì mới gọi là đệ nhất nghĩa tăng? Có mấy cái trí tuệ này này, đấy, phải thấy rõ. Vậy thế gian này là khổ, có thân là khổ rồi, huống chi lại còn nuôi rắn ở trong lòng. Có phải cái sân giận là con rắn không? À, nuôi rắn, nuôi cọp, nuôi beo ở trong lòng thì làm sao mà mình yên thân. Đấy. Thế bây giờ cái gốc khổ là cái gì? Có trí tuệ biết gốc khổ là cái gì? Kết xử này là gốc khổ này. Đó. Thế cho nên phải, trước hết phải có trí tuệ, thấy được các cái kết xử này là gốc của tất cả độc. Thế cho nên phải làm gì? Mà cái vị này ấy, phải diệt cho đến hết sạch mới ra khỏi được sanh tử. Trong kinh Phật dạy rằng nếu còn một tơ hào những cái kiến hoặc tư hoặc này thì không ra khỏi luân hồi. Các vị phải diệt, mà diệt cho đến sạch. Nếu còn một tơ hào hờn giận, cho đến còn bất mãn thì cũng chưa được, chưa ra khỏi được luân hồi. Thế cho nên các vị đệ nhất nghĩa tăng là những vị diệt những phiền não kết sự, mà diệt cho thật sạch, không còn một tơ hào nào. Đó. Thì khi ấy gọi là lậu tận, không có còn một tơ hào nào nữa thì mới ra khỏi được sanh tử. Cái người mà diệt được sạch các phiền não như thế thì gọi là đệ nhất nghĩa tăng. Chứ không phải cứ cạo đầu, cứ đắp y, đòi thọ thật nhiều giới vào. Thế rồi mặt giới đi đằng giới, mình đi đằng mình. Mà đằng này thật là đệ tử Phật thì phải diệt cho sạch những cái phiền não kết sử này. Đừng để một tơ hào nào thì chúng ta mới ra khỏi được luân hồi. Vì thế các tổ biết chúng ta làm cái việc này không phải dễ, cho nên các tổ mới khuyên chúng ta tu cái pháp môn tịnh độ. Một mặt thì cũng lo hàng phục cái phiền não, mà một mặt thì cứ nhất tâm niệm Phật để bạt những cái phiền não này đi. Để nhớ rằng đã niệm Phật sao lại còn niệm sân, sao lại còn niệm tham, phải buông nó ra chứ. Thế cho nên mỗi một tiếng nhớ đến Phật thì cũng nhớ ngày đến Phật, không phải là tham, không phải là sân, thì buông những cái ra. Như vậy thì mình sẽ được tiến xứng đáng gọi là đệ tử Phật.